Ngũ lực giống như ngũ căn, chỉ có khác là bên kia là năm cái gốc rễ, cái nguồn gốc để phát sinh thiện pháp, còn đây là năm cái năng lực lớn, có thể xem như năm thần lực của ngũ căn. Thì ngũ căn á, được ví như là năm cái cánh tay, còn ngũ lực là sức mạnh của năm cánh tay đó. Nếu mà cái tay của mình, ví dụ như bây giờ có một cái tay rõ ràng mà hôm nào cái tay nó đau, nó bại sụi xuống, thì cái tay đó có xài được không? Cho nên ngũ căn có ý nghĩa khi có ngũ lực đi kèm. Cái tay phải có sức mạnh mới có thể cầm nắm làm việc được. Khi chúng ta tu ngũ căn thì sẽ thành tựu ngũ lực. Vì dùng ngũ căn trang nghiêm cho nên lòng tin sâu xa kiên cố, siêng năng không biến nhát, thường không mê vọng, vắng lặng điều hòa và dứt hết các phiền não. Mình tin không đủ mà mình phải ráng tu. Rồi mình tu á, cũng nếu mà không bền bỉ thì cũng không có kết quả. Hoặc là tu ngày nóng ngày lạnh cũng không có kết quả. Cho nên phải có niệm, phải có định mới đi tới huệ. Hoặc là nếu lòng tin của mình ở đây là sẽ được cái công đức là lòng tin sâu xa vững chắc, mình thì có tin hết rồi đó. Đã có mặt nơi đây là có tin, tin Pháp Phật, tin Hòa Thượng, tin thiền viện. Nhưng mà tin phải sâu xa, có nghĩa là phải bắt nguồn từ nơi những nhận định chính chắn của mình. Và lòng tin này phải vững chắc. Vững chắc là nghe ai nói cũng không động, mặc ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiền ba chân. Ba cái chân bằng nhau, nó không có ngấp ngẫm. Không có phải là khi này mình đọc sách này của thiền sư này thấy hay quá, cái mình bèn thầm thầm mình bắt chước, mình thực hành theo. Rồi tới ngày mốt ngày kia cái mình đọc sách khác của một vị đại sư khác, cái mình thấy hay quá, cái mình cũng làm theo. Và cứ như vậy cứ đổi cái pháp môn hoài thì nó cũng sẽ bị dao động. Siêng năng không biến nhát là cái công đức kế tiếp. Mình thì có đủ cả hai, phải không? Có khi thì mình cũng siêng năng, rồi có khi thì mình cũng làm biến. Thì ở đây là lúc nào cũng siêng năng không biến nhát hết. Muốn nói về sự siêng năng á, phải nhắc nhớ lại những cái gương người xưa. Người xưa người ta rất là tinh tấn. Và có những vị khi họ biết là trong họ có những cái giải đãi thì họ điều phục. Ví dụ như cái vị tăng Dạ Đài, cô có một lần kể rồi. Vị tăng Dạ Đài ban đêm á, ngài thường bị trong thời gian tu hay bị hôn trầm. Cho nên ổng ban đêm á, ổng không ngủ mà ổng đi kinh hành. Mà nếu mà quý vị đã từng nhập thất rồi, quý vị sẽ thấy quý vị đi kinh hành có hết buồn ngủ không? Cũng buồn ngủ. Có kỳ mà cô nhập thất mà cô chúi mũi vô tường cô ngủ, mà trời lạnh mà cầm một cái khăn ướt đắp cái khăn ướt trên mặt, cũng ngủ, vừa đi vừa đắp khăn ướt vừa ngủ. Tại vì khi mình ở trong thất, cái tâm nó yên rồi á, nó yên, nó hết duyên, cái nó bèn ngủ. Thì cái vị tăng Dạ Đài này ở một nơi rừng núi hoang vu, đã yên bên ngoài, yên bên trong. Vì vậy không biết có phải đó là lý do không mà ban đêm ngài đi trong rừng á, đi quanh cái đài, cho nên người ta quên mất cái tên thiệt luôn mà gọi là tăng Dạ Đài. Ban đêm thì đi quanh đài và cứ chống cây gậy sắt để đi, trời mưa cũng đi, trời gió cũng đi, trời bão cũng đi. Và có những lúc ban sáng những người làm rừng, người ta móc được ngài lên từ một cái hố tuyết lạnh cống, đem ra hơ lửa cho tỉnh dậy. Hoặc là có lúc ban đêm ngài đi như vậy đâu có đèn pin như thời bây giờ, cho nên té đâu đó xuống mấy cái hố gì đó mà cây gậy sắt cong queo, mà ngài thì không sao hết. Rồi hễ đêm khuya ở rừng có thú dữ không? Có rất nhiều thú dữ ngài mặc, đi chuyện mình cứ đi. Như vậy để thấy là không phải ai tài thánh gì mà không biến nhát hết á. Biến nhát và giải đãi là một trong năm triền cái giải đãi. Hôn trầm là một triền cái nữa, gọi là triền cái lớn, mà hễ dẹp được sạch cái này là tiến một bước rất xa. Cho nên khi chúng ta buồn ngủ, khi chúng ta giải đãi cũng không có gì để mắc cỡ hết. Chỉ có điều đừng chiều theo, đừng chiều theo. Và ở đây khi có đủ ngũ căn ngũ lực thì người hành giả sẽ được cái công đức là siêng năng không biến nhát. Nhờ năng lực của ngũ lực, ngũ căn mà tự mình không biến nhát nữa, siêng năng tinh tấn trong tu tập. Kế đó là thường không mê vọng. Cái này cũng ăn tiền quá ha. Không có lầm, không có bị mình gạt. Người đời thì người ta sợ người khác gạt, còn chúng ta thì sợ ai gạt? Sợ vọng tưởng của mình gạt, sợ mình tin vọng tưởng. Thưa đại chúng, chúng ta có tin vọng tưởng không? Tin không? Thì ngày nào mà mình không còn tin cái thằng giặc, đại giặc này á, họa may lúc đó mới đỡ khổ. Tức cười sáng nào cô cũng nhắc nhở hôm nay mình nhớ đừng có tin vọng tưởng. Nhưng mà khi nói câu đó mà mình tin cái câu đó thì mình đã tin vọng tưởng chưa? Ngay đó cũng là một niệm, chính mình bị gạt là vì như vậy đó. Ngay một niệm tinh tấn mà mình tin cái tinh tấn đó, thì khi chính cái niệm nó khởi lên một cái thứ khác nó dẫn mình cũng tin theo. Hành đã lúc nào muốn không mê vọng thì giữ tâm rộng ra, chỉ tin nơi cái tâm rộng ra. Đôi khi chúng ta sống trong chúng, cái mình thấy nhiều việc quá, nhiều phiền hà quá, ồn náo quá, thôi đi kiếm một cái thất ở đâu đó chuyên tu 2-3 tháng thế nào cũng lóe xẹt thân thông cho mà coi. Cái đó bị ai gạt? Đó. Phải luôn luôn nhớ là khi mình cầu, mình tiến, tin tiến, là cái bóng dáng ngã nó mờ hay nó mật đậm thêm. Mà thế nào cái ngã càng mòn mất, lúc đó mới thật là có tu. Thì chỉ có ở trong chúng bị bên này quánh một cái, bên kia đạp một cái, bên nọ la rầy vân vân, chính những cái đó rồi mình khởi phiền não thì chính là những cái mài dũa mình. Ai cũng rầy mình hết thì mình mới mòn được cái ngã vốn như núi tu di. Rồi mình khởi phiền não, mình mới có dịp mình xét lại, mình mới thấy, còn không mình tưởng mình thành thánh mất rồi. Tiếp theo đó là vắng lặng điều hòa. Hễ không mê vọng thì sẽ được vắng lặng, hễ vắng lặng thì điều hòa, tự nhiên sống được với cái tâm bình thường. Chữ điều hòa này, chữ vắng lặng là trong nhà thiền là rỗng rang, chữ điều hòa trong nhà thiền này chính nó là về với cái bình thường và dứt hết phiền não. Ngang đây không có chuyện gì để phải sầu lo nữa hết. Thành ra chúng ta thấy công đức của ngũ căn ngũ lực nhiều hay ít? Nhiều. Và năm điều này mình nghe rất quen, thành ra phải ráng nhớ thực hành. Dùng ngũ lực trang nghiêm nên các oán dứt sạch, không gì hoại được. Ngũ căn trang nghiêm thì được các công đức đó, còn ngũ lực nó có năng lực, nó có sức mạnh, vì vậy các oán không có thể phá hoại người tu tập được. Mà tại sao không phá hoại? Vì nó cứng quá, chắc quá, hay là vì sao? Thì đây, ngày xưa Ngài Trí Khải Đại Sư, quý vị có quen biết, có từng đọc sách Ngài Trí Khải không? Có không?